316. Mình 5 năm, năm gần gần 3 năm rồi là giảng vẫn chưa xong nha thượng. Và nếu như mà giảng mà cuốn sách mình 600 trang thì in nổi đâu, nó đốn tiền dễ sợ lắm. Một cuốn 600 trang tốn 20 đồng. Dễ sợ. Thành ra nó tốn tiền quá, thầy chắc có bất đồng thì ra lần sau thầy sẽ giảng ngắn vắn tắt hơn. Phản cục quan cân. Thế thì ngày hôm sau, ngày hôm nay là sao? Ngày hôm nay là thầy sáng là thầy nói giảng về chính trị với bầu cử, mà ngay những người xuất gia cũng không đồng ý với thầy luôn nữa. Thì cái vị thầy nói về chính trị khi nào nó cũng lộn xộn hết đó. Đang giảng về cái ngũ, cái đệ ngũ ba la mật, là định ba la mật. Có những người mà nên ngủ giờ trước. Có những cái câu hỏi mình thế nào quên được. Quý vị muốn nhập định, tu hành á, muốn nhập định á, thì quý vị phải xả cái ngũ trần. Mà ngũ trần là sao? Quý vị phải xả cái sắc. Cái thứ nhì á là âm thanh. Có nghĩa là quý vị không nên chấp vào cái sắc, quý vị không nên chấp chiếc xe quý vị quá. Trừ cái xe cô Kim thôi. Mấy cái xe Prius còn được. Đừng có mê cái âm thanh. Quý vị không nên chấp trước về những cái lời khen thưởng, không nên bị phiền não khi người ta mắng nhiếc mình. Nhất á, cái chuyện có rất đa số chúng ta, chúng ta rất chấp trước về cái âm nhạc. Thì khi có những cái điệu nhạc mình cứ nhớ hoài mình quên được. Nói về nhạc là con chó nó cảm ứng phản ứng ngay lập tức. Tôi quý vị phải bỏ những cái mùi hương, mùi thơm, mùi nước hoa. Đồ uống nhỏ kia nó biến mất đó, nó khóc xong nó bỏ nó đi rồi. Có một cái mùi thơm mà quý vị rất là chấp trước. Heo nướng. Những cái bình thường khác. Rồi một cái mùi mà quý vị rất rất chấp trước vậy. Có gân. Mùi gì? Nhớ không? Cô Lan. Hả? Quý vị phải thành thật. Mùi hoa hồng. Có ai nhớ cái mùi hương gì mà quý vị rất là chấp trước? Có một cái mùi mà quý vị rất là chấp trước vào. Trời. Trời đùa. Đáng chịu. Đúng, có mùi đó. Đó là đúng. Ngủ đi. Hả? Mùi cà phê. Cái mùi cà phê, cái cà phê đầu tiên buổi sáng mà ngửi đó. Biết tụi Tây nó mê cái mùi gì không? Khi vừa qua Tây đó, khi vừa ngửi cái mùi mà bánh mì mà họ mới nấu xong lò đem ra đó. Ôi ôi, không bao giờ quên được. Có gì khác nữa không? Cô nữa là cái mùi cơm mới nấu xong thì nó không có. Chỉ có cơm mà cơm sushi mới là quên được. Còn người đà hàng, những người đà hàng không có. Cái mùi của người yêu. Cười, nhỏ nó cười. Cái câu cảnh cũng đỏ mặt luôn nữa. Cái mai cũng khu luôn. Giờ hết ngủ rồi. Hết buồn ngủ rồi. Ai cũng mắc cỡ vậy sao? Sao? Hmm? Cho nó cười quý vị. Thầy không biết cái vị còn lại như vậy không nữa. Thầy hỏi cái này là cái gì còn làm, tại vì thầy cũng còn làm những cái chuyện này nữa. Thầy hỏi ông Tony, ông có hít cái gối mà cái cổ ngủ, thầy nói nó bả nằm bên cạnh con mà hít bả tội gì hít cái gối. Mấy cái người trẻ không còn lãng mạn phải không Lan? Trở về lại cái vấn đề đàng hoàng. Hai sư cô mất cỡ bỏ chạy rồi. Có không?
Một cái ông vua Việt Nam mà vua Thượng Đức, bả chết, ổng lấy quần áo chết để tôi có kén vậy đúng không?
Dạ, rồi có cảnh, cô cảnh chia sẻ cái cảnh tượng của cổ. Hôm 4 năm gì?
Hôm 4 năm mà ngủ trên cái cánh tay á thầy. Con ngủ trên cái gối. Nếu mất cánh tay con không ngủ được. Con không ngủ được. Con kêu là con bắt đầu con để lại những quần áo, con thả con nằm vô con nghe thùng. Nhưng mà ông nhắn con sợ đó, con nghe cho các thầy.
Cái này người Việt Nam mới hiểu được cái chuyện này, không biết dịch ra có được không? À, cô còn khoan để thầy dịch nữa, quên. Không sao quên được cái chuyện này. Hai mươi năm rồi cái tay nó tê luôn. Ở Việt Nam mới thấy, không thấy cái chuyện này vui. Quý vị đồng ý không? Mấy người Việt Nam mình mới có vấn đề này hả? Mình là lãng mạn. Ngon cái chuyện tiếp nữa. Kỹ có nghe được không? Có nghe được không? Nghe có rõ không? Nói là ông đi chơi, ông chồng bà đi chơi, công chồng cảnh đi chơi xong rồi đi chơi khuya quá phải ngủ lại chứ không về những nhà. Cái ngày hôm sau ông bạn mới tới mới kể chuyện cô cảnh, nói là ông ngủ ở nhà tôi không đi chơi bậy đâu, chị đừng có lo. Thì ông nói về chuyện lạ đó, chị có biết không? Ông nằm yên từ sáng từ tối tới sáng không nhúc nhích gì hết á. Cảnh mới cười, nó tại vì ông quen nằm cái chiếc vai yên cứng gồng cái tay cả đêm rồi. Cô Hoàng Ngân có gì không?
Đúng cái đó như vậy đó, hoặc là cái thói quen, hoặc là nó có sự thật
không? Cái đó là cái thói quen của mình, thiệt sự mình như vậy là không? Kinh nghiệm cho thấy cái đó là cả hai luôn.
Hoặc là cái đó là cái chấp trước không thầy?
Chấp trước cái mùi đó. cái tâm của mình nó rất cái chấp trước rất là nặng về cái mùi. Cái đó nó rất là riêng tư của mình. Ít ai dám nói chừng đó lắm. Bây giờ mình già mình mới dám nói thôi, còn trẻ tụi nó chưa hiểu nữa. Cái gì còn trẻ chưa hiểu nó. Lúc mình tới 7-80 tuổi mà còn nhớ cái mùi đó mình mới nhớ mình chụp được rồi. À, tấm 316 nói chuyện tầm bậy tốn nửa tiếng đồng hồ luôn, bởi cái ông Mỹ nó cứ than phiền hoài mà cứ nói chuyện tầm bậy không à. Tại sao là không nên chấp vào cái mùi hương? Có nhiều người nói rằng á, mình chấp trước những cái mùi hương đó là cái không có gì trầm trọng đâu. Thì chị không biết á, là cái mình chấp trước về những cái mùi hương đó nó khiến nó dễ chấp, nó mở cửa cho rất nhiều cái loại chấp trước khác. Mình có thể nói chuyện tiếp về những cái chấp trước khác là cái loại chấp trước gì. Mà nếu mình nói nhiều quá thì mình đi vào cái thế gian pháp rồi. Thành thầy nói cái này cái vì mình bỏ thì giờ mình nói chuyện đùa cho vui vậy thôi, cô hài cho vui vậy thôi. Nên cái sự thật này là cái sự thật rất là thầm kín của tất cả mọi người chúng ta. Còn nhất mấy người lớn tuổi vẫn còn nhớ những cái chuyện đó, dễ sợ lắm, đúng không? Không phải riêng người trẻ, như cái người sắp chết tới nơi rồi. Ngày hôm qua cái bà 98 tuổi tới, bà cụ 98 tuổi tới thăm, bà cụ mà sáng hôm dễ đó, cái bà muốn có răng á, bà nghe hả? Tại vì mình quên hỏi cái câu, mất cái câu hỏi bà cụ, lần sau mình hỏi cho khi mình chọc bà mình hỏi thử. Mà cái bà đó đó, sáng hôm dễ đó. Bà nào thầy tò mò không biết bà cụ còn nhớ không? Chúng ta ai mà có chấp trước thầm kín về cái mùi hương này. Và cái ý nghĩa là như vậy thưa quý vị. Vì quý vị mà không biết, không ý thức được những cái chấp trước thầm kín của mình như vậy, nó rất rất khó mà gạt bỏ những cái loại chấp trước mà nó thô ở trên. Cái lời dạy Đồ Tát nói là nếu quý vị còn chấp trước như vậy đó, nó sẽ khiến quý vị có những chấp trước nó thô hơn nhiều. Tại vì mình có những cái chấp trước thầm kín như vậy đó, thành ra nó là cái nguồn gốc của biết bao những cái chấp trước nó thô hơn. Nên cái vị nghĩ, cái vị chấp nhận, cái vị là tin tưởng khi có một cái sự chấp trước về cái mùi hương vị đó, mùi thơm đó của người đó đó, thì cái mà quý vị mà tự động, nếu khi vị có cái thầm kín chấp trước như vậy đó, thì cái mà liên kết đó là cái gì? Thì tự động quý vị chấp trước và cái mềm mại. Phải không Tony? Cái này không phải là tự động nó xảy ra đâu. Cái này không phải tự động nó xảy ra đâu. Tại sao như vậy không? Tại vì đời đời kiếp kiếp mình như vậy rồi. Đời đời kiếp kiếp mình chấp trước như vậy rồi, chứ không phải lần đầu tiên thưa quý vị. Cái này gọi là tập khí. Người mà dùng tay trái được. Câu cảnh nó còn lâu á, con sẽ đi Tây Phương Cực Lạc trước. Cô Lan thì sao? Cười. Quý vị có thể giữ giới 100 năm rồi, rất là thanh tịnh, chỉ cần một chốc lát mà vô ý thôi là sẽ bị vấp mà té. Có ai có thắc mắc gì không? Có một câu chuyện ở tấm 317. Có một cái ông A La Hán đó thường tới một cái long cung để mà ăn. một ngày kia đó, ông A-la-hán này á, ăn xong rồi mới lại đưa cái tô của mình để cho ông Sa-di đi rửa. Thì trong cái bình bát của ổng á, thì có một số cái hạt gạo nó còn thừa ở trong. Thì cái ông Sa-di này á, mới ngửi được cái mùi hương, mùi thơm của những cái hạt gạo mà trồng thừa trong cái bình bát của ông A-la-hán á, thì mới ngửi cái mùi hương, mới thấy được cái hạt gạo trong, mới bốc mấy hạt gạo lên mà ăn, thấy ăn rất là ngon, cảm thấy rất là ngon. À, thì ông Sa-di này mới nổi lòng tham lên, mới là chắc là đồ ăn Long Vương, Long Cung ngon lắm, thành là phải lén đi theo ông sư phụ vào Long Cung. Cái việc vào Long Cung là nguy hiểm lắm, là hiểm địa. Tại sao như vậy? Tại vì mấy tụ thần đó, mấy rồng đó, nó thần thông dễ sợ. Quý vị biết không? Ngài Tuyên Hoa Ngài nói, quý vị biết không? Ngài Tuyên Hoa Ngài nói, quý vị mà muốn hằng hoàng pháp đó, phải cần rồng. Thần thông tụ rồng nó nhiều lắm, nó dữ lắm. Thì đương nhiên cái ông Sa Di mà lén đi vào Long Cung, Long Cung biết ngay lập tức. Là cái ông Long Vương á, Long Vương mới nói Ngài A-la-hán, quý vị biết á, Long Vương vẫn phải cúng dường cho A-la-hán như thường. Khi quý vị mà tới đắc quả A-la-hán rồi á, thì ngay gặp Long Vương nữa, phần họ cũng tới cúng dường cho quý vị như thường. Thì ông Long Vương mới nói với Ngài A-la-hán là con chỉ cúng cho Ngài thôi, đâu cúng mấy cái đứa mà Ba-si-lô-cố này làm cái gì. Thì ông A-la-hán mới nói là tôi đâu có biết đâu. Quý vị tin không tin? Nghe nói câu chuyện có vẻ như Ngài A-la-hán không có thần thông nhiều như là Long Vương. Tại sao Long Vương phải cúng A-la-hán làm gì? Không ai mà hỏi cái đó thì mình phải làm cái tấm sau, không cần nói cái chuyện đó. Có người hỏi. Thì có người hỏi, có người bỗng nhiên bực bực câu hỏi rất là khó thú vị. Đó là tại sao một Long Vương thần thông nhiều như vậy mà lại phải cúng dường một cái ông A-la-hán làm cái gì? Ông này không có thần thông, không ai biết hả? Nhưng mà cái ông này đâu có thần thông như mình, tại sao mình? À, cái này là nước cam từ cái nhà mới mua đó, nhà cũ. À, quên rồi. Cái mình nghĩ sao? À, ông nói A-la-hán là địa vị cao hơn, vai vế cao hơn là ông Long Vương. Tại Long Vương vẫn còn là loài thú. Tại sao cái ông Long Vương đủ thần thông, Long Vương thần thông nó dễ sợ lắm. À, rồng đã thần thông rồi, Long Vương còn thần thông nhiều hơn rồng nữa. Mà vẫn muốn cúng dường ông A-la-hán mà có vẻ không có thần thông. Thôi, tạo phước. Tại sao vậy cơ? Long Vương thần thông nhiều hơn, tại sao đi cúng dường A-la-hán làm gì? A-la-hán rõ ràng thua.
Cái đạo Phật là em vớt anh đế anh Long Vương ở trong sai còn đang muốn đi ra kích động.
Cái ông này ông sư này ông trả lời nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt, thì dịch lại tiếng Việt cho chị vị nghe. À, ông sư này là người tu là tu để mà liễu sanh tử, thành ra Long Vương phải biết kính trọng người tu. Tại sao ông Long Vương phải cúng dường cho ông A-la-hán? Cô nói hay lắm, cô nói là cái Long Vương á là phải vẫn còn cái loài cầm thú, thành ra phải cúng dường A-la-hán mới liễu sanh tử được, cho nó trở lại thiệt. Mà cười. Là phước điện. Nhỏ, chó nó cười. cô quả ngần. Cái bà này khôn, học mới học ở đâu mà giỏi dữ vậy. Đúng. Quý vị biết cái lý do tại sao phải như vậy không? Thường thầy giảng pháp thì thầy không muốn nhắc lại những là gì mà ngài Thiện Hóa ngài giảng rồi, thầy lười. Thầy cứ nói cái vị nên nghe lời ngài Thiện Hóa giảng đã, xong nghe lời thầy giảng sau. Như vậy thì có cái cơ hội mà không phí thì giờ mà giảng thêm nữa, chứ thầy nói lặp lại nó nhàm. Thầy cứ lặp lại hoài thì cuối cùng thầy buồn ngủ, không có gì hết đó. À, phản đơn hơn. Kể cái chuyện mà mùi thơm của cái người yêu của mình làm gì cô ngủ không nổi nữa. Cái lý do rất là quan trọng. Long Vương vẫn là đệ tử Phật. Tất cả Long Vương đều là Phật tử hết. Không phải ông vua là người cái khỏi nhân gian này đều là Phật tử đâu, không phải. Tất cả những Phật tử Long Vương đều là Phật tử hết. Là nếu quý vị là Phật tử là quý vị phải kính trọng những cái người thánh nhân. A-la-hán là một cái vị thánh nhân ở trong Phật giáo mình, là quý vị phải biết tôn kính. Gặp A-la-hán quỳ xuống lại ngay lập tức. Đừng nói ông này trẻ quá, đừng nói ông này già quá, đừng nói ông này lùn quá. Okay. Yes. Không phải tại Long Vương người ta biết A-la-hán. Ngày này cái chuyện thú vị quá. Để cho người ta bớt hỏi mình như tuần trước. Cái lý do thứ nhì. Thứ nhì, lý do rất quan trọng thứ nhì là rồng là Thiên Long Bát Bộ. Quý vị mà làm hộ pháp, quý vị phải tôn trọng tăng ni. Không phải chỉ tôn trọng người A-la-hán thôi, mà tôn trọng tăng ni nữa luôn đó. Bên Phật giáo mình rất là đặc biệt chỗ đó đó. Quý vị mà Thiên Long Bát Bộ phải tôn trọng tăng đồ. Nếu không, quý vị không xứng đáng làm Thiên Long Bát Bộ. Quý vị sẽ bị đuổi. Không cho vào chùa nữa. Quý vị như vậy không được tới gần chùa nữa luôn. Không cho tới luôn nữa, đừng có hổ. Quý vị mà quả người thì không sao, quý vị dốt không hiểu được. Chứ còn cái tụi Thiên Long Bát Bộ là khác. Cái vị vụ đầu tiên của họ là phải cung kính cái đó. Không cung kính là đuổi. Không cho làm Thiên Long, chứ không cho làm hộ pháp. Phật giáo rõ ràng dễ sợ chuyện này. Ai thắc mắc về chuyện này nữa không? Tôi hỏi cái vị này. Làm sao mà ông rồng, con vua, con rồng nó nhận nó được ông này A-la-hán rồi? Làm sao nhận nó được? Hả? Làm sao nhận nó được? Làm sao cái ông vua rồng mình nhận được ông này là A-la-hán được? Đúng rồi. Được lắm. Mô Phật. Chắc, từ rồi về sau biết chữ đi nghĩa là gì không? Cái ông kia, ông sau kia. Ông sơ quả là hắn không bay xuống được nhì quả, không bay xuống được tam quả, không bay xuống được đâu cần tới tứ quả đâu. Thiên nhãn thôi. Cái bà này giỏi thiệt á, bà trật. Học với thầy bao lâu rồi? Thà ông già. Làm sao cái ông Thiên Long, Thiên Vương này, Long Vương này nhận được cái A-la-hán? Làm sao? Thử thách. Đừng bây giờ thử cái ông A-la-hán phạm tội đó quý vị. Đừng có dại dột. Cái vị gặp người mà thử người ta là cái vị đang xúc phạm người ta. Nhớ không cái cột hạ ngân? Không được thử người ta nghe con. thử là xúc phạm đó, đừng nói dài. Phạm tội nặng lắm, rất là tội hỗn đó con. Tội hỗn như vậy không dài đâu. Mấy cái đứa mà nó thử mình đó, đồ hỗn, đuổi, không dài. Hiểu không? Nó lễ phép mới dài mà hỗn không dài đâu. Đừng có tưởng bỡ, thành ra cái gì, cái chuyện mà thử người ta là kỳ lắm. Không dạy đâu, đừng có hổ. Mấy đứa hổn nó không dạy. Cô nói là tại vì có thể ngửi được cái ông la hát thì nó ô này, trả lời thú vị quá. Mấy cái đuổi đại hàng nữa không được, vô giọng. Thầy đau bụng quá.
Thầy cái người mình bình thường hoặc cái người bình thường thì cái tâm họ có những cái chấp mà cho họ lên họ tự tử. Thì Đức Phật nói người la hán là tới mức nào đó cái tâm mà làm
thật. À, ông nói là tại lúc mà cúng cái cơm mà thơm như vậy, thơm phức như vậy, ông A Hát tỉnh bơ à. Mấy cái tuổi đức này nó được, nó khá. Cũng được, cũng khá thông minh. Cái ông là từ người Huế tới. Hộ pháp đâu có biết được. Hộ pháp chỉ đừng năm lĩnh, đừng cánh thôi con. Đừng cánh và cộng. Đừng cánh vậy thôi, chứ không có biết gì nữa. Đừng năm việc thôi nha. Hộ pháp là đừng cánh chùa, chứ không có lộn xộn. Ta nói rõ ràng như rửa mặn hiểu được anh chứ. Cái quý vị công nhận ba xí lô cố thì khó. Tụi lóc tụi rồng á, đứng đó, nó canh ở ngoài không được vào đây nghe chưa. Giảng kinh mới cho vào, đứng nè. Không có quyền ngồi xuống như cái vị đó nghe. Vào đây là phải đứng. Đã làm hộ pháp là phải đứng, không có quyền ngồi. Cái thế giới mà cái Phật pháp mình đó là có vai vế rất là rõ ràng. Hộ pháp không có được, không có quyền ngồi, chỉ đứng thôi. Phải đứng thôi, không được ngồi. Thành có quyền, ông cũng biết ai là ai hết đó. Lồ ta là không được, ok. Không sợ, vô ý. Nói, tai nó dài. rất là dễ hiểu. A-la-hán giấu, tại vì mấy cái ông sư phụ con nó lộ ra, chứ còn mấy A-la-hán thiệt nó giấu hết. Vì về cái mặt con trai thì nó sẽ buông. Cái đó là khoe lòe người ta không được. Cái đoán dở quá. Tại cái ông Long Vương này là Bồ Tát trình độ cao hơn ông A-la-hán. Thế mới nhận ra nổi. Cái người mà thấp hơn không nhận ra không được. Cái người trình độ thấp hơn á, không thể nào thấy cái người cao hơn mình được. Ngài Tiếng Hóa Ngài nói như vậy. Cái người thấp hơn không thể nào thấy được. Có người cao hơn mới thấy được thôi. Hiểu chưa? Thì rõ ràng Long Vương là hơn ông A-la-hán nữa đó. Thiệt ra cái ông này là ông Bồ-Tát. Nên thể hiện ra làm Long Vương, thiệt ra mình cao hơn cái ông A-la-hán. Đứng ngoài kia, đứng canh. Mọi nhiều người, bà Sĩ Đô Cô như thầy, Long Vương đứng ngoài cái đứng canh. Dễ sợ không? Bồ Tát nó hay như vậy đó quý vị. Cái vị nó, ồ tao là giàu, nhà tôi giàu lắm, đứng canh mà khi mặc dù người ta là Bồ Tát đứng canh cho mình tu. Tức cười không? Hả? Là sao vậy? Hay, hay thiệt. Để bảo vệ cho Pháp có một lý do rất là quan trọng. Nhưng mà tại vì Long Vương hứa Phật là sẽ bảo vệ cho Phật Pháp. Ta biết lương ý. Tại vì nguyện họ như vậy rất là đúng. Để mà tạo phước mình thành Phật. Thầy cũng đã trót cái vị được. Tại cái vị cũng hiểu cái khó khăn này. Vì tưởng tượng cái vị ngồi đó chỗ thầy nói Pháp nghe này. Rồi cái vị biết á, người cổng á, có cái ông Long Vương đứng. Ông đứng 2 tiếng đồng hồ, trong nắng chẳng chang vậy. Trong đó mình ngồi để mình đùi giỡn với nhau, uống rồi khóc lóc rồi. Quý vị dám ngồi được bao lâu? Quý vị mà biết như vậy sợ dễ sợ lắm. Lo tu, hiểu chưa? Quý vị chưa cái, trong cái địa vị, quý vị không hiểu được cái khó, cái nỗi khổ tâm cái người mà giảng Pháp sợ lắm, sợ dễ sợ. Tại vì biết bao nhiêu tay to mặt bự đứng xung quanh nó bảo vệ cho mình. Mình tu mình làm gì nữa bây giờ? Mình tu mình tổn phước mình chết ngắt. Có người mà hiểu Pháp đó, hiểu ngay đó, họ làm như vậy để giúp, để một cái mục đích duy nhất là giúp chúng ta tu thôi. Mà nếu chúng ta không tu nữa là tổn phước, là tiêu, không cách nào ở đây lâu được hết. Cái này nó áp lực cho tất cả mọi người trong cái chùa này, không phải riêng của thầy đâu, đừng có tưởng bở. Cái vị tới đây mà không chịu tu hả, ở đây không lâu được đâu. Tới chùa này mà không chịu tu là cái vị ở đây không được lâu đâu, chịu thôi hả? Sao tới đây họ làm như vậy là có lưỡng, có hai cái lợi, lưỡng lợi. Lợi thứ nhất là bảo vệ cho mình. Nếu như mà họ thần thông mà giữ như vậy đó, mình bảo vệ, cái sự bảo vệ mình rất là lớn, đúng không? Và thứ nhì, mình hiểu được, mình thấy cái áp lực mình phải tu, không tu là mình chết. Phụ cái lòng tốt người ta. Trở lại tấm 318, hứa cái vị sẽ đi lẹ hơn nữa. Tại vì thầy, như thầy nói hồi nãy đó, nói lâu quá thì cái cuốn sách nó càng ngày càng dày, nó càng tốn tiền lắm, uổng tiền lắm. Thành cái ông Sayyi này, họ mới thương ngài, họ cho cái cạo thơ nó mà ăn. Cái loại cơm này nó thơm, nó ngon, đồ không cần đồ ăn gì hết á, chỉ ăn cơm không là đủ no rồi, và đủ sướng vậy đó. Không cần thêm cà ri, không thêm gì hết á, cơm nó đủ ngon rồi, ngon dễ sợ lắm. Thấy sau khi ăn rồi thì thấy con long nữ nó đẹp mà nó thơm mà rất là có duyên, có dáng dễ sợ. Thì cái ông Sayyi này mới nổi cái lòng tham lên, tham dục lên, nói là tôi nguyện sẽ, tôi sẽ làm ông Long Vương ở cái cung này luôn nữa. Thì cái ông Long Vương này đương nhiên ông biết, ông mới nói với cái ông ngài A La Hán, nói là trong tương lai đừng có đem cái ông Sayyi này tới nữa. Về sau đó cái ông Sayyi này trở về lại cái quải nhân gian và tu hành rất là tinh tấn. Ông này về cái pháp ông tu là sao? Ông chỉ bố thí và ông giữ giới thôi. Và hy vọng, mong rằng cái phước báo đó đủ để làm Long Vương. Quý vị thấy dễ sợ không? Đệ tử ngã là hắn được dạy chừng đó thôi, được bố thí và giữ giới thôi. Không nghe giảng kinh, không được nghe giảng kinh như quý vị. Cái pháp họ tu như vậy quý vị thấy không? Chỉ là lo bố thí thôi, rồi xong là giữ giới thôi, không được nghe pháp đâu, không được nghe giảng pháp, không được nghe giảng kinh đâu, không được hỏi câu hỏi. Một ngày kia đang đi kinh hành thì bỗng nhiên thấy dưới nước á, dưới chân có nước dưới chân á, thì ông mới hiểu cái này là một cái tượng, một cái dịch tượng cho biết rằng á, mình sắp thành con rồng. Có nghĩa là cái ông Sayyi này nó đang nhập định, khi mà đang đi kinh hành. Nghe tiếp hả? Có ông Linh có câu hỏi trước cái đã. Thầy không biết. 319 hỏi dù gì nó sẽ.
Cái đó trong tình quan nghiêm có là thêm của cái quả báo của Âu Vân như vậy thì tạo tự động mấy cái kia nó ra giống như là nhà trời nó thích ra mà các chị trước không có các chị trời đó tự động cũng báo thấy vợ rồi đâu vậy đó tự động cũng giống trong cái chân không trên đây vậy đó. Phước báo gì kèm vậy.
Thành ông Sa-di này mới tới cái hồ lớn đó, mà cái chỗ mà ông sư phụ mình đó, đi vào cái Long Cung đó. Tôi phải bình tĩnh lại cái đó. Ông lấy cái y, ông đắp lại trên đầu lại. Ông nhảy xuống vào cái hồ. Thầy cô cần gần có biết. Ngày này mất hai người rồi đó. Đầu sáng mất người, bữa nay mất người nữa. Dạ. Thì ông vào ông vào cái nước á, ông chết đuối. Ông tái sanh, ông làm con đại long, con rồng lớn. Tại vì ông này bố thí rất là nhiều và giữ giới. Tại vì ông tu pháp bố thí ở tại cái chùa của ông A La Hán này, thành phước ông lớn dễ sợ. Cái sư phụ ông này là A-la-hán, thành một bố thí ông A-la-hán là phước lớn, dễ sợ lắm. Thầy ông này, cái con rồng mới này, nó thần thông dễ sợ. Rồng khi nào có thần thông? Tất cả rồng đều thần thông kinh khủng. Nhất là Long Vương. Thầy ông tới, ông giành Long Cung với ông kia, giết cái con vua rồng kia. Giết, con rồng chỉ chết một cái là một cái hồ nó biến thành máu luôn. Cái chùa biết chuyện đó, nhất sư phụ biết chuyện đó và chỉ trích ông này. Thì ông Sa Di mới nói cái này là cái nguyện của con, nó đã thành thục rồi. Quý vị thấy câu chuyện kể, quý vị thấy là vì cái mùi thơm của cái cô long nữ đó thôi khiến một cái người tu hành mà tạo nghiệp nó đặng như vậy đó. Tất cả Long Vương có phải là Bồ Tát hay nó không, đều rất nhiều người là Bồ Tát. Dạng như giống như Đức Giáo Hoàng, một vài người Đức Giáo Hoàng là Bồ Tát, không phải ai cũng là Bồ Tát. Chẳng như có những người mà sư là A La Hán, có người khác không phải A La Hán. Cẩn thận nha con, tru di tam tộc đó. Quý vị đừng có chọc cái ông bên Bắc Đại Hàn, ổng phá cái mạng của thầy chịu không nổi đâu. Ê, thầy quên nói nè, đem cái tủ lạnh nhỏ đó, đem qua kia, lịch sự, giống như khách sạn. Thầy cẩn thận hả con, đừng tu gì tam tộc đó. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, nói một cách mà nó tóm lại là cái gì, những cái người mà có trí huệ đó là họ không để mình bị chấp trước vào cái mùi hương của người yêu của mình. Ai cũng ngờ được có cảnh là như vậy nữa, đa tình như vậy. Ai thắc mắc gì không? Các cái đó muốn đổi cái thân là mình phải chết mới đổi được chứ, đâu có bụng nhưng không chết sao đổi được. Thành ra muốn đổi cái thân là phải chết, ai phải chết hết. Muốn đi theo phương cực lạc phải chết trước. Phản quả ngân không trơ trơ sao mới đi được. Ai thắc mắc gì không? Thành ra những người tu hành đó, rất là sợ chấp trước về cái mùi hương, mùi thơm. Bởi vì cái người xuất gia không có mang nước hoa. Ngay mà ngay cái xà bông này không được mùi hương nữa. Bởi chúng tôi không có tắm rửa nữa. Thì nó hơi cái bị hiểu lầm. À, bởi vì không, chúng tôi không dám tắm nữa, tại tắm có cái mùi hương, mấy xà bông nó có mùi hương, nó thơm hết. Tấm 320. Cái vị muốn nhập định đó. Cái vị muốn nhập định đó là cũng phải không được chấp về những cái mùi, những cái hương vị ngon. Thì những cái đồ ăn ngon nó tai hại chỗ nào? À, mấy cái bữa nay có gì ăn ngon? Giờ này ăn gì ngon ha? Ăn trưa gì ngon ha? Tại sao mình tránh bị chấp trước về cái hương vị ngon? Người Bồ Tát dạy chúng ta rằng nên Bồ Tát mới dạy rằng nếu như quý vị mà không muốn chấp trước vào cái hương vị ngon đó, tới chùa mà mỗi ngày thường đó, một tuần đó, thì đồ ăn nó dở chứ sợ lắm. Tại thầy hiền giới đó. Vừa tuần qua thầy đó, thầy nấu ăn, và mấy cái cô khác nhất định không giúp. Em phải đùa chơi. Quý vị phải nên quán về cái chuyện này. Rằng khi đang ngồi thiền, mọi người cái tư tưởng nó khởi lên, nó là ôi thèm phở quá. Phở tai nạn. Phở anh có việc nào. Nếu cái tư tưởng nó khởi lên như vậy, quý vị lập tức phải quán. Nếu quý vị mà tham cái hương vị ngon, quý vị phải hiểu ngay lập tức là quý vị đang khổ. Vô kim có vấn đề gì không? Vô kim nhỏ nhỏ đó. Nói là đang ngồi đó thiền, đang ngồi thiền đó mà nghe, đang nghĩ đó, đồ ăn ngon đó. Thì phải lập tức ý thức rằng là mình đang khổ, chứ không có gì hay ho đâu. Thầy giảng với cô này, cô nói là bởi vì cái chiều chinh nhật này thầy cũng nhồi sọ cái gì hết mà 7 năm trời mà chả có hiệu quả gì hết. Nói cách khác, cái gì mà khi mà cái vị tu hành á, phải biết quán rằng á, là khi mình tham đồ ăn ngon, thiệt ra mình đang khổ, chứ không có gì hay đâu. Và nếu như cái vị thỏa mãn cái lòng ham muốn đồ ăn ngon đó, quý vị chỉ là tự làm mình khổ thôi. Cái mặt có người không hoàn toàn tin tưởng thầy lắm. Nó không khác gì, nếu quý vị ăn ngon thì không khác gì đổ đồng nóng vào cái miệng của mình. Thành ra cô này có hỏi thì tại sao nhiều người ăn mùi thứ đắng, tại sao như vậy? Nói cách khác, quý vị mình tin được như vậy có nghĩa quý vị có phước. Tại sao vậy? Quý vị hiểu rằng khi mà quý vị thèm ăn đồ ăn mình thèm đó, thiệt thì mình đang làm mình khổ. Mà khi mà quý vị có đủ phước, bỗng nhiên không thèm nữa, ăn nó vào cũng chứ nó đắng cũng chứ không có gì hay ho hết đó. Mà tại sao? Quý vị có đủ phước, thành không thể nào tự làm mình khổ được nữa. Hay dễ sợ không? Ai có kinh nghiệm như vậy không? Chàng như ăn thịt, trước ăn thịt bít tết nó ngon vậy sao bị ăn vì nó đắng. Cái vị theo, là tại vì cái vị mà có phước quá đó. Không thèm, không thể nào tự làm mình khổ bằng cách đeo đuổi cái đồ ăn ngon. Tại đồ ăn ngon thì ra giống như nuốt nó xuống, giống như nuốt một cái viên sắc đỏ vậy đó, nó đố cái cơ này. Cái những cái người mà không hiểu cái đạo á, pháp á, người ta tưởng cái chuyện mình khùng, họ là bình thường, Cái gì mới là không bình thường? Chiều chứ cái gì có chuyện gì làm sao tới đây nghe chuyện tầm bậy như vậy? Cái gì biết người A-la-hán ta quán như vậy để mà bớt tham ăn? Thì biết cái chuyện đó, cái pháp người đã án, đây là một những cái pháp mà bên những người A-la-hán tu để mà bớt tham ăn. Cái gì biết không? Vì người A-la-hán cái người ta tu, ta ngồi ta thiền, ta quán như vậy, ta quán đồ ăn ngon, giống như đồ ăn mà bữa nay có gì ngon ha? Bữa nay có gì ngon con ơi? Bữa nay có dưa hấu ngon. Ngày hôm nay ai đem dưa hấu tới vậy? Không hả? Cái cô mà buổi sáng này bỏ đi. Cái vị chàng như thế là tham ăn đó, cái quán như vậy thôi. Thằng cái vị mà tham đồ ăn gì đó, ngồi quán như vậy thôi. Quán là giống như mình nuốt một cái viên sắt, nó đốt cái gan ruột mình đó. Sự thật cái vị đừng nghĩ cái này chuyện hoang đường đâu. Sự thật cái vị đang tự hành hạ mình, dày vò mình thôi. Cái vị biết không? Nếu mà vẫn tham ăn như vậy là cứ suốt ngày chỉ đòi ăn như vậy thôi. Cứ bỏ ăn này hả? Tới mỗi lần ăn như vậy là khổ. Lần sau đòi ăn thêm nữa. Lần sau đòi ăn thêm nữa. Ăn xong mình biết chuyện gì xảy ra cho nó nữa. Mình cứ làm hoài, cứ lặp lại cái tự dày vò mình hoài như vậy. À, khi người A-la-hán ta tu, ta quán như vậy, người ta thấy à, ngày đó bụi nhân. Mình thấy được. Nhờ với vậy mà bỏ được cái tham ăn, món ăn đó. Ăn thì bớt ăn phở như vậy. Quý vị quán như vậy đó. Và quý vị cứ làm như vậy, từ từ bỗng nhiên cái thầy khác cái cô nghĩ là thầy đây là chỉ thèm ăn bánh mì mà mới đốt xong bên ba lê thôi, không có gì mà ngon bằng như vậy. Ngoài ra cái đồ ăn của mẹ thôi. Ai thắc mắc gì không? Và nếu như quý vị cứ thỏa mãn cái lòng tham ăn đó, mỗi lần mà quý vị mà thỏa mãn cái lòng tham ăn đó, tham lam ăn đó, và quý vị tham lam ăn như vậy, trong tương lai quý vị trồng chủng tử để thành những cái con côn trùng bẩn thỉu. Giá nếu mà so sánh với những cái đồ côn trùng mà nó bất tình này á, hết kể chuyện mà lộn xộn thì bắt đầu buồn ngủ. Nói chuyện mà thương yêu thì mắt mở tháo láo, mà nói chuyện mà pháp Phật pháp đàng hoàng thì ngủ gà. Các vị biết những cái loại côn trùng mà bất tịnh là gì? À, mấy cái ông này kinh nghiệm ấy. Khi mà họ nói bên người cái văn hoa văn chương người Hoa mà nói chuyện bất tịnh thì ra là phân. Trong phân đó. Cái vị tại vì tham ăn á, tham hương vị ngon, sau này sẽ làm những con dồi mà thích ăn phân. Dễ sợ không? Hồi nãy không uống nước cam nữa. Cái vị nhớ lại đi. Những cái lòng tham ăn của mình bây giờ đó, trong tương lai mình thành con trùng nó ăn phân. Bất cứ cái tham lam đồ ăn ngon nào là cái vị tạo cái chủng tử để thành những cái đồ côn trùng bất tịnh trong tương lai. Ai thắc mắc gì không? Để đừng có chế chuyện này đâu. Thân ngư, sao mặt có vẻ hơi tái vậy? Cái thầy giảng gì cái chuyện mà côn trùng này, đừng nghĩ gì nhiều hết đó. À, tốt nhất là mình đi Tây Phương Cực Lạc. Những người mà chắc đi Tây Phương Cực Lạc đừng có sợ. Những người mà sắp đi Tây Phương Cực Lạc không có sợ gì hết, đúng không? Cười gì? Ha 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 Nếu cái người hiểu tiếng Việt có gì thấy cái sự cái sự cái sự quý vị đâu có thể nào ngờ được họ là xu gia với nhau, họ là có liên hệ với chồng vợ chồng với nhau. À, cái câu Quả Ngân cô nói ác, à, mình cô nói rất là chính xác. Cô nói là cái bà này không tham ăn đâu, bà với chồng bà chuyên môn á, giúp người khác tham ăn để người ta trở thành côn trùng. Mô Phật. Nhưng điều mình khuyến khích người ta tham ăn là để người ta thành côn trùng sau này. Mình khuyên người ta ăn ngon, khuyến khích người ta ăn ngon đó, là nấu ăn cho ngon đó. No more good food. Cái nào quá lố. Mình từ từ á. Yes.
Mô Phật thầy, con thầy biết con cái tên là con nhà, con biết con đặt con thân. Má mình đã đồ bụng, đồ gớt ở dưới nha, bụng xuống, má mình lộn, má mình cửa, má mình ăn thân. Bụng nào mà lớn lên đẹp đẹp, má mình đỡ dạy lên, khỏi dạy lên, làm gì để vô chùa cúng Phật. Có nhiều đó má mình làm quần. Có khi mình xin lắm cái trái, mình làm lên, mình làm xuống.
Đức Phật dạy năm cái ngục ngũ trần này, cái gì mà cứ thỏa mãn cái dục vật, tham lam những cái ngũ trần này, cái thứ năm á là cái đồ sờ mó, đồ đụng đó, cái đồ tiếp xúc đó. Cái đó là một cái loại tra tấn. Lần sau thầy giảng cái số năm. Tuần sau tới. Có ai thắc mắc gì khác không? À, đây là cái đồ xúc vật. Mình thấy những cái đồ mình rờ mó. Thầy nhắc về cái chuyện cho cô này cười, cô hài cho cười. Thầy nói lúc đầu bắt đầu nói là cái lúc mà cái đồ mũi đó, cái hương vị đó, ngửi đó, thì thầy nói có một loại cái chấp trước về cái ngửi mà ai cũng có rất 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 là sâu thâm sâu, là cái mùi hương của cái người yêu của mình. Cái con này không bao giờ nói chuyện trong giảng kinh hết á. Tuần sau mình sẽ giảng về một cái ví dụ, một câu chuyện, cái công án về cái người ta chấp trước về cái hương vị đó sao, cái mùi ăn đó sao.
Rồi tuần sau thì sẽ tiết lộ thêm cái việc là tại sao cái gì ai cũng chấp trước cái này, nó rất rất là thầm kín.
Thành ra chúng ta đứng dậy hồi hướng công đức cho ba người, một trong ba người tới phương cực lạc rồi.